Thiên Chúa chúng ta.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện biết bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn mãi đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa và Đức Công Chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Anh chị em bây giờ có lo cái gì không? Bây giờ hỏi thì chắc chắn là câu trả lời là đang lo khi nào Covid cô ấy ghé thăm. Khi nào Covid cô ấy ghé thăm, đang khi không đi thử cái dương tính. Đang khi không thử cái dương tính là thấy tiêu rồi. Cho nên vấn đề mà bây giờ cả thế giới và nhất là tại Việt Nam đang lo lắng đó là virus corona. Không biết lúc nào mình bị lây nhiễm đây. Không biết mình lây nhiễm rồi mình sẽ sống hay chết đây. Rồi không biết là mình bị lây nhiễm như vậy, rồi gia đình mình, những người thân của mình có bị dính hay không đây. Đó là nỗi lo. Rồi lo không biết là bao giờ mới có thuốc để mà chích ngừa đây. Rồi chích xong không biết là nó có hết thật hay không, thuốc thật hay thuốc giả, và nó có áp phê hiệu quả như thế nào, vân vân. Bây giờ nếu mà lấy mỗi người cầm một cái bút ra, cầm cuốn sổ ra, anh, chị, bạn, mỗi người cầm cuốn sổ ra ghi coi, liệt kê bảng danh sách những nỗi lo hàng ngày. Thi nhau mà ghi, ghi nhiều lắm, lo cơm ăn, lo áo mặc, lo sức khỏe, lo sắc đẹp, lo nhà cửa, lo đủ mọi thứ lo, có phải không? Mà nếu mà anh chị bảo, bây giờ lấy ra ghi những ân phúc Chúa ban, cho đệ con nghĩ coi. Coi nào, sao bây giờ không nhớ được cái gì nữa ta? Không nhớ nữa chứ, được cho kỳ ra. Vậy bảo ghi cái lo coi, nhảnh lắm. Bây giờ ông dành thứ gia cho con xin thêm mấy tờ giấy nữa để làm gì? Có lỗi lo con chưa hết. Còn đây, anh có ghi cho tôi cho anh tờ giấy luôn này. Ân phúc, chả bảo tôi ghi mà nãy vẫn còn giấy trắng. Thôi, cho anh luôn. Nghĩ không ra. Vậy thì thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là ngày nào có cái khó của ngày ấy. Nhớ, ngày nào có cái khó của ngày ấy. Nhớ không ạ? Nhớ được chứ? Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai để ngày mai lo. Không lo lắng về ngày mai, nhưng mà ngày mai để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải lo. Nhưng mình lo như thế nào? Vẫn phải lo chứ. Ngày nào, ngày mai để ngày mai lo mà. Có nghĩa là có lo, mà lo như thế nào? Tại vì nếu mình lo, nếu mình lo mà mình làm cho mình mất ăn mất ngủ thì cái đó không còn là tín thác vào lòng thương xót Chúa nữa. Còn nếu mình lo, lạy Chúa con biết rằng là không thể không lo được, nhưng mà rồi dâng hết tất cả những cái này lên cho Chúa, như là Chúa nói với Phao-lô, thưa anh chị em, ơn của Thầy đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sự nhục hoạn nạn bắt bớ ngặt nghèo vì Đức Kitô, vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đấy, Phao-lô cũng lo lắm chứ. Đến mức độ ba lần tôi xin Chúa cho tôi thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Chúa nói, ơn của Thầy đủ cho anh. Vậy thì nếu, thưa anh chị em, chúng ta là những người mà đi vào con đường của lòng Chúa thương xót, hàng ngày chúng ta sẽ gặp những khó khăn, những thử thách. Rồi đôi khi Chúa cũng ban cho chúng ta những ơn, như là Phao-lô được đưa lên tầng trời thứ ba, được cất nhắc tận thiên đàng, được nghe, được thấy những điều mà không được phép nói lại. Phô-sê-na cũng được Chúa cho cảm nhận được thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Rồi có những vị thánh được Chúa cho ơn ngất trí, được Chúa cho ơn nói tiếng lạ, được Chúa cho ơn này ơn kia. Nhưng không ai tự hào về những cái đó. không ai khoe khoang về những cái đó. Còn mình thì được ơn này ơn kia, không biết là có thật từ Thiên Chúa hay từ ma quỷ, mình đưa hết lên mạng, mình khoe hết lên. Thế không ạ? Không phải. Nếu mà tự hào thì Phao-lô bảo rằng tôi tự hào về cái yếu đuối của tôi. Tôi không có làm được cái gì cả. Nếu không có Chúa, không có Thầy, các con không làm được gì cả. Nhưng ơn Thầy đủ cho con. Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Cho nên Phao-lô bảo tôi tự hào là tự hào vì cái yếu đuối của tôi. Chứ không phải tự hào vì tôi đã trừ được quỷ, tự hào vì tôi được nói tiếng lạ, tự hào vì tôi được lên thiên đàng, lên đến tầng trời thứ ba, tự hào về cái này. Đó là tự hào theo tính xác thịt. Và để cho khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường ấy thì Chúa đấy cho Phao-lô nhận một cái dầm đâm vào, một thủ hạ của Satan sẽ đến vào mặt Phao-lô để Phao-lô khỏi tự cao tự đại. Cái dầm đó mình không biết là cái gì, Phao-lô chỉ nói như thế. Nhưng mà cho mình thấy rằng đó là một cái khó khăn, một cái thử thách mà Phao-lô thấy được cái hạn chế, cái giới hạn của mình. Để không còn tự cao tự đại vì những gì Chúa ban cho mình nữa. Ơn Chúa ban không phải để cho mình cao ngạo, ơn Chúa ban là để vinh danh Chúa và phục vụ cộng đoàn. Vinh danh Chúa và phục vụ cộng đoàn, chứ không phải là để mình tự cao tự đại vì cái đó rồi mình sâu lên, mình khoe cho mọi người tôi được mặc khải này, tôi được mặc khải nọ, mặc khải kia. Ta thấy khi mà Chúa hiện ra với thực sự những con người mà là thánh, giống như là thánh Francisco, Jacinta và Lucia chẳng hạn, hay là thánh Benedicta ở Lỗ Đức, thì không có cái không có nói gì cả, chỉ cần một giai đoạn nào đó rồi nói xong rồi lặng lẽ đi vào bóng tối, chứ không muốn có dài huênh hoang hết ngày này qua ngày khác, và luôn luôn là theo sự hướng dẫn của giáo hội, của đấng bản quyền. Khi Đức Giám Mục truyền bảo nói thì nói, Đức Giám Mục bảo im thì im, và hoàn toàn vâng phục như vậy. Như là Benedicta sau đó thì cô rút vào trong tu viện ẩn mật luôn cho đến lúc chết, hay là Lucia cũng vậy, vào trong dòng kín ẩn luôn, không có lên phương tiện truyền thông để mà tiếp tục diễn tả là mỗi ngày mình được Chúa, Đức Mẹ hiện ra dạy dỗ thế này thế này thế kia. Vì Đức Mẹ hiện ra hay là Chúa hiện ra trong một cái giai đoạn nào đó cần để mà nhắc nhở người ta, để mà cảnh báo người ta, để mà làm cho người ta đón nhận một cái mặc khải nào mà Chúa muốn tỏ ra thôi. Chứ không phải cứ hết ngày này qua ngày nọ rồi cứ hiện ra hiện tới hiện lui. Rồi làm rối lên cả giáo hội của mình lên. Cho nên Phao-lô nói rằng nếu mà tôi vui mừng tự hào thì vì cái yếu đuối của tôi, để sức mạnh Đức Kitô nổi bật trong tôi. Tôi cảm thấy sung sướng khi bị yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, cặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Thì khi mình đi vào với con đường của lòng Chúa thương xót cũng vậy thưa anh chị em. Đi vào con đường mà mình cảm thấy rằng là mình bị coi thường, bị khinh khi, bị thế này, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, vân vân. Có nhiều anh em nản chí bỏ cuộc, có nhiều anh em than thở, cảm ràm kêu ca trách móc nhiều lắm, bị thiệt thòi nhiều. Mình tự nói là, bỏ trời ơi, người ta nói cha mà cũng nói về lòng thương xót Chúa, cha ra cái gì, cha thế này thế nọ thế kia, lùi là bao nhiêu cái tật xấu. Tôi nói đó, chính vì tôi xấu xa như vậy, tôi tội lỗi như vậy, tôi yếu đuối như vậy mà Chúa thương xót tôi. Tôi làm chứng về cái đó đó. Nếu mình cha làm chứng về lòng xót Chúa thì cha làm chứng về cái gì? Làm chứng rằng là tôi là người bất xứng, tôi là người tội lỗi, gia đình tôi cũng chẳng danh giá gì, dòng tộc tôi cũng chẳng danh giá gì, và những cái mà tôi đang có, đang sống, đang hiện đây cũng chả là cái gì. Chỉ là rơm, là rác, là xấu xa, ghê tởm trước mặt mọi người. Ấy vậy mà Chúa dùng cái xấu xa, cái ghê tởm ấy để cho người ta thấy được là nó như thế đó, nó tội lỗi như vậy, nó yếu đuối như vậy đó. Một linh mục không ra cái gì đó mà Chúa còn thương xót thì huống hồ là anh chị em. Không có lý do gì để mình không tin vào lòng thương xót Chúa. Không có lý do gì để mình nghi ngờ lòng thương xót Chúa. Yếu đuối như vậy mà Chúa ban cho sức mạnh để làm việc như thế thì khi tôi làm được như vậy thì không phải là bởi sức của tôi mà bởi sức của Chúa. Thì để anh chị em thấy rằng là sức mạnh của Chúa nơi cái con người tội lỗi yếu đuối. Đó là như vậy thưa anh chị em. Và tôi cảm nhận rõ cái điều đó. Chứ còn một đêm mà ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ, sức nào chịu nổi. Một ngày làm 12-13 tiếng đồng hồ, sức nào chịu nổi. Không phải sức của tôi, mà nó là sức của Chúa, ơn của Chúa. Mà từ một nhúm 5-10 người mà đến 10.000 người, đến 50.000 người thì cũng là đó. Trong cái yếu đuối đó thì Chúa cho anh chị em thấy được cái sức mạnh của Chúa đấy. Một cái nơi khỉ ho cò gáy, nhà bè nước chảy chưa đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Một cái khỉ ho cò gáy, một nơi mà chưa biết đến Chúa là gì, chứ đừng nói lòng thương xót Chúa. Ấy vậy mà người ta tuôn đến, người ta cảm nhận, người ta cầu nguyện, người ta sốt sắng. Vậy thì có phải là dùng chính cái yếu đuối đó để cho thấy cái sức mạnh của Chúa không? Thấy quyền năng của Chúa không? Quay tài giỏi gì đâu. Đâu có tổ chức gì đâu, đâu có những hệ thống nào đâu, đâu có một cái sức mạnh nào đỡ đầu hay là chống lưng đâu. Toàn những con người tội lỗi, toàn những con người yếu đuối, ngơ ngơ ngáo ngáo đến. Ấy vậy mà Chúa làm đây. Tôi xác tín được điều đó. Cho nên có nhiều lúc tôi đã nói như Phao-lô và nói với Chúa rằng thôi Chúa cho con nghỉ đi, con làm không nổi. Mà Thánh Faustina cũng xin Chúa rất nhiều lần, Chúa ơi, có nhiều bề trên, nhiều nữ tu, nhiều tu sĩ đạo đức thanh thiện và khỏe mạnh hơn con, tại sao Chúa lại dùng cái con người của con này học lớp 3, yếu đuối, tội lỗi, mỏng giòn mà chẳng có cái gì mà tài cán gì cả, không có một cái gì cả, đánh đàn hay là hát hò hay là sinh hoạt thì chẳng có gì cả, được mỗi cái là làm bếp với coi nhà với làm vườn với lại cho heo ăn với lại cắm lợn vậy thôi. Chúa ơi, Chúa dùng người khác đi. Chứ bảo chính trong yếu đuối của con, người ta thấy được quyền năng lòng thương xót của ta. Thì cũng như Phao-lô, chính trong yếu đuối của Phao-lô, người ta thấy được sức mạnh của Chúa. Thì Faustina hãnh diện là vì, hãnh diện vì con chỉ là loài hoa, như là Teresa đồng Giê-xu. Trong muôn loài hoa nở gần xa, xin tiến dâng lên Ngài một linh tân ta ran tân tân. Vì Chúa chọn con giống như là Tê Sai Vi Lạng vậy. Là ý Chúa, con chỉ là đầy tớ vô duyên, đầy tớ vô duyên bất tài. Con chỉ là tỳ nữ bao khôn cùng. Thì thưa anh chị em, mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, thì người ta có chê, có cười, có trách, có đàm tiếu, có thế này thế khác. Chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Và Chúa nói nếu như vậy thì con biết rằng con đang đi đúng đường rồi. Con đường đó là con đường ta đã đi, con đường đau khổ. Để con thấy rằng là đây là công trình của ta chứ không phải là của con hay là của bàn tay con người. Vì thế mà ốc đảo lòng thương xót Chúa chúng tôi vẫn cứ mơ mộng vẽ ra. Đó là công trình của Chúa. Khi nào Chúa làm ở đâu, làm thế nào, chuyện của Chúa. Từ không ra có, đối với Chúa có gì là lạ. Chúa tạo dựng con người chỉ một hơi thở thôi. Thở vào thì cái đất sét đó có sự sống. Mà. Chúa nói một lời thì từ không thành có mà. Cho nên nếu mình tín thác vào Chúa như vậy rồi đó, thì mình mới thấy được rằng là Chúa nói đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Đừng lo lắng. Không ai làm tôi hai chủ, ghét chủ này thì yêu chủ nọ, gắn bó với chủ này thì khinh dễ chủ kia. Vậy thì không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Khi mình làm tôi tiền của thì lúc nào mình cũng lo lắng để mình có của. Vì có của thì mới có cơm ăn, có của thì mới có áo mặc, có của thì mới có nhà ở, có của thì mới có nhà lầu, có của thì mới có xe hơi, có của thì mới xây nhà thờ, xây nhà xứ, xây đền đài, xây mọi thứ được. Thậm chí có những người mà còn tuyên bố sanh rờn là không có tiền thì không làm gì được, dù mình là người lãnh đạo về mặt tinh thần. Đó là mình đang làm tôi cho tiền của. Còn làm tôi cho Thiên Chúa là sự khó ngày nào đủ cho sự khó ngày đó. Đừng lo lắng cho ngày mai để cho ngày mai lo. Sự tín thác vào Chúa là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con làm tôi Thiên Chúa chứ không làm tôi tiền của. Tức là con làm hết sức của con rồi, kết quả như thế nào, đó là việc của Chúa, không phải việc của con. Đó là Chúa nói là công trình này là của ta chứ không phải là của con. Không phải là con làm, mà ta làm qua con người mỏng giòn yếu đuối của con, có con người bất lực hoàn toàn của con, để người ta nhìn thấy tại sao mà công trình to lớn như thế này lại là một cái con người tội lỗi yếu đuối như thế này, thì quyền năng ấy được thể hiện qua sự yếu đuối. Người ta mới thấy rằng đó là quyền năng của Chúa chứ không phải quyền lực sức mạnh của con người. Alleluia!